nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, cựu thế lực không ngừng cố gắng đoạt lấy sinh mệnh của tôi. Bài viết của Đường Huệ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Một, hồi phục từ một cơn đột quỵ trong 8 ngày. Vào một buổi tối tháng 4 năm 2019, tôi đang trên đường trở về nhà sau khi làm việc ngoài đồng, đột nhiên cảm thấy khó bước đi, trong khi mặt và cánh tay của tôi thì mất cảm giác. 4 năm trước tôi đã gặp những triệu chứng như vậy và phục hồi chỉ trong vòng vài phút bằng cách phát chính niệm. Sau khi cố gắng về đến nhà, tôi dựa người vào ghế và không thể cử động được cánh tay và chân bên phải. Tôi cầm điện thoại di động bằng tay trái và gọi cho hai đồng tu. Chồng tôi đang đi làm ở ngoài thị trấn, vì vậy tôi ở nhà một mình. Tôi không muốn gọi cho ông ấy bởi vì tôi sợ rằng ông ấy có thể gọi cấp cứu. Nó giống như thể là tôi đã bị đột quỵ. Bà Lý là học viên đến đầu tiên và đã đưa tôi vào giường. Bà ấy ra về khi bà Hạ đến. Bà Hạ nói với tôi rằng bất kể thế nào, chúng ta không nên thừa nhận điều đang xảy ra đối với tôi. Từ khi tôi bắt đầu gọi cho các học viên, tôi đã không ngừng phủ nhận trạng thái này. Tôi cũng cầu cứu sư phụ giúp đỡ. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Đại Pháp. Sau một lúc tôi cố gắng đi lại quanh nhà. Tôi không biết bao nhiêu lần tôi bị vấp ngã và đâm vào tường, nhưng tôi không hề sợ. Sau đó tôi đi ra ngoài, đi bộ quanh sân. Tôi đã bị ngã vài lần, nhưng lại đứng lên và tiếp tục đi. Bà Lý quay lại cùng hai học viên nữa. Cả hai đều từ làng khác đến. Sau khi chúng tôi giới thiệu nhau, họ bắt đầu chia sẻ thể ngộ với tôi dựa trên Pháp. Điều này khiến tôi thêm vững tin hơn. Tôi tự nhủ, ta là đệ tử của sư phụ Lý Hồng Chí, ta sẽ không thừa nhận những an bài của cựu thế lực. Ta sẽ chỉ bước đi trên con đường sư phụ của ta an bài. Hai học viên ở lại đến khoảng 3 giờ sáng. Sau khi ngủ một lúc, bà Lý và bà Hạ luyện công cùng tôi. Việc luyện công quả là một thử thách bởi vì tay phải của tôi cử động không được tốt. Tôi không xoay được lòng bàn tay của mình và khó kéo tay căng ra. Tôi cũng không thể luyện công theo nhạc. Tôi nói với cánh tay của mình, ta chỉ nghe theo chỉ dẫn của sư phụ trong nhạc luyện công, ngươi cũng phải nghe theo. Tôi bắt đầu nhẩm pháp của sư phụ. Khó nhẫn, chứ vì hãy cứ nhẫn xem sao. Thấy thật khó làm, nói là khó làm. Chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng? Trích bài giảng thứ 9, chuyện Pháp Luân. Tôi không thừa nhận giả tướng này và tiếp tục luyện công. Tôi cũng gặp khó khăn khi phát chính niệm. Tôi biết rõ điều ấy quan trọng như thế nào, nhưng tôi không thể nâng được tay phải lên. Nhưng bằng sự kiên định, vào ngày thứ tư, tôi có thể giữ thẳng được bàn tay, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi không thể nhớ được một trong những khẩu quyết để đọc nhẩm. Tôi biết đó là cựu thế lực đang can nhiễu đến tôi, vì vậy tôi đã quyết định viết nó ra một mẫu giấy để có thể xem nó bất cứ lúc nào. Bà Lý đưa cháu trai của bà ấy đến và họ đã ở cùng với tôi 3 đêm. Trong 7 ngày, bà Hạ đều dành nửa buổi để học Pháp cùng tôi. Vào ngày thứ 8, tôi đã có thể tự lái xe đạp đến nhóm học Pháp địa phương. Tôi chuẩn bị đi qua một ngã tư trên đường trở về nhà. Mọi thứ có vẻ rõ ràng. Nhưng xe đạp của tôi đột nhiên dừng lại dù tôi không đạp phanh. Một chiếc xe phân khối lớn đột nhiên chạy qua đường trước mặt tôi. Tôi biết rằng sư phụ đang bảo hộ tôi. Hai, người sắp chết rồi. Vài ngày sau khi chồng tôi trở về nhà, tôi đã kể những gì xảy ra cho ông ấy. Ngày hôm sau, tôi giúp ông ấy làm một số công việc ở bên ngoài. Nhưng sau một lúc tôi cảm thấy đầu mình rất nặng, sau đó tôi nghe thấy một giọng nói. Người sắp chết rồi. Ngay lập tức tôi nhớ đến điều sư phụ giảng. Lựa chọn của một sinh mệnh là do họ quyết định, dẫu rằng trong lịch sử họ đã có hứa nguyện gì. Trích giảng pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ Quốc năm 2002, giảng pháp tại các nơi quyển số 2. Tôi nói với cựu thế lực, bất kể ta ký kết thể ước với các ngươi hay không, ta đều không thừa nhận nó. Ta sẽ chỉ theo an bài của sư phụ ta mà thôi. Thân và tâm tôi lại trở nên thư thái sau 20 phút. Sau đó tôi bật khóc bởi vì chính sư phụ đã lại cứu tôi một lần nữa. 3. Hướng nội. Tại sao tôi lại bị cựu thế lực lợi dụng? Sư phụ giảng, là người tu luyện, tìm bên trong là một pháp bảo. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2009, giảng pháp tại các nơi, quyển số 9. Nhìn lại quá trình tu luyện của mình, tôi đã hướng ngoại và dùng pháp lý để đo lường người khác chứ không phải bản thân mình. Kết quả là cựu thế lực đã lợi dụng những sơ hở của tôi. Qua khổ nạn nghiệp bệnh lần này, tôi đã phát hiện ra rất nhiều tâm chấp trước như tật đố, tâm tranh đấu, oán hận và chấp vào tình. Sau này tôi sẽ đối đãi với bản thân như một học viên và hướng nội. Tôi sẽ dùng đại pháp để đo lường từng lời nói và hành vi của mình. Bài chia sẻ thứ hai, bị bức hại cực hình và liệt trong 13 năm, thần thích đại hiển khi bài trừ quan niệm con người. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào tháng 7 năm 1998. Niềm vui sướng khi mới đắc Pháp không thể diễn tả bằng lời. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất và may mắn nhất trên thế gian này. Môi trường tu luyện trong thời điểm ấy vô cùng tốt đẹp. Đệ tử Đại Pháp chúng tôi tỉ học tỉ tu, cộng đồng tinh tấn và tất cả được đắm mình trong Phật quang. Lúc đó tôi luyện công chăm chỉ, không chút lười biếng. Ban đầu tôi không thể ngồi bắt chéo chân mà bắt đầu từ tư thế thả lỏng, rồi đơn bàn và sau đó mới xong bàn. Thời gian ngồi từ 10 phút, 20 phút, 30 phút, 50 phút đến 1 giờ đồng hồ. Mỗi ngày tôi đều luyện hoàn tất 5 bài công pháp. Một năm 365 ngày, hầu như chưa từng gián đoạn một ngày nào. Sau khi đắc Pháp được gần một năm, tôi đã thông đọc truyền Pháp Luân hơn 100 lần. Khi có thời gian thì tôi đọc bài giảng Pháp tại các nơi của sư phụ. Khi ấy, mỗi ngày tôi đều luyện công, học Pháp, hồng Pháp và tu tâm tính. Lúc nào cũng được dung luyện trong Đại Pháp, thật sự cảm thấy bản thân hòa tan trong Pháp, cảm giác huyền diệu thật không sao diễn tả bằng lời và mỹ hảo không gì sánh được. Năm 2006, tôi lại một lần nữa bị cảnh sát tà ác ở địa phương bắt cóc, bị cưỡng ép đến một nơi bí mật. Bên trong được bố trí đầy đủ mọi dụng cụ tra tấn. Tôi bị bức cung cực hình trong 3 ngày 2 đêm. Do tôi không chịu thỏa hiệp với tà ác nên khi bị đưa đến trại giam, tôi bị thủng màng nhĩ trái và phải. Xuất huyết nhiều ở dạ dày, một số cơ quan nội tạng chính của cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, cột sống thắt lưng có thể mất chức năng cơ bản, trở thành người bại liệt và tàn phế. Vào năm 2007, tôi bị tòa án địa phương kết án phi pháp 13 năm và bị đưa đến một nhà tù khét tiếng dùng hình phạt tra tấn tại Đông Bắc Trung Quốc. Trong thời gian ở tù, mặc dù tôi đã bị bức hại đến tàn phế, nhưng tà ác vẫn không hề giảm nhẹ bức hại và cưỡng chế chuyển hóa đối với tôi. Họ gây ra cho tôi biết bao thống khổ bằng các hình phạt lên thể xác, tinh thần và nhục thân, từng phút từng giây. Cho dù như vậy, tôi vẫn kiên tu đại pháp, phản bức hại, quyết không thỏa hiệp bất cứ điều gì với tà ác. Đến năm 2019 thì ra tù, một cách đường đường chính chính. Sau khi trở về nhà, vào một đêm tháng 1 năm 2020, có hai vị đồng tu đến nhà tôi để chia sẻ đôi chút rồi nghỉ ngơi lại. Sáng sớm hôm sau, đồng tu đề nghị chúng tôi hãy cùng luyện động công, 4 bài công pháp. Vì tôi bị bức hại đến liệt và đã nằm trên giường suốt 13 năm, chưa từng đứng dậy. Lần này, đồng tu nhìn thấy tình trạng thân thể tôi bị như vậy, nên lo lắng tôi không kiên trì nổi, thiện ý khuyên tôi dựa vào tường để luyện công. Khi ấy, tôi xuất một niệm. Mình là đệ tử Đại Pháp, trạng thái liệt cuộc sống là do cựu thế lực tà ác cưỡng ép bức hại lên mình. Nay mình đã rời khỏi hoàn cảnh nhà tù tà ác, không nên thừa nhận nó. Sau khi một niệm định lại, tôi đẩy chiếc xe lăn đang ngồi ra, bắt đầu tự đứng dậy luyện công. Khi nghe tiếng nhạc vang lên, vì 13 năm qua chưa hề đứng dậy được nên trong tâm chủ yếu thấy bất ổn. Hai chân bắt đầu run rẩy, giống như trực ngã xuống đất vậy. Lúc này pháp của sư phụ đột nhiên xuất hiện trong não tôi. Chư vị là một người tu luyện chân chính, pháp luân của chúng tôi sẽ bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi. Nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này. Trích, bài giảng thứ nhất, truyền pháp luân. Trong nháy mắt, kỳ tích đã xuất hiện. Hai chân tôi như có rễ bám, giống như đóng đinh xuống sàn nhà vậy. Sau khi luyện xong bộ động công trong một giờ, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt đầm đìa. Luyện công xong, hai vị đồng tu bèn nói, thật là kỳ diệu, liệu anh có thể đi vài bước không? Khi ấy tôi không có nghĩ gì cả, thuận tiện bước mấy bước về phía trước như người thường vậy, đi được vài bước thì quay lại. Tôi không chỉ luyện hoàn tất toàn bộ 4 bài công pháp, mà còn có thể đi bộ giống như người thường. Trong chớp mắt mà tôi có thể đứng dậy được ấy, tôi ngộ ra rằng, chỉ cần có một chút chính niệm, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ, trích, truyền pháp luân. Đây chính là sự từ bi của sư phụ và đại pháp. Lúc viết đến đây, tôi cảm động đến nỗi nước mắt tuôn trào. Cảm tạ sư tôn, cảm tạ sự từ bi khổ độ của sư tôn. Kể từ khi tôi đứng lên được, hầu như ngày nào tôi cũng luyện đầy đủ 5 bài công pháp, bão luân trong 1 giờ, ngày ngày học pháp lượng lớn, đọc minh huệ và xem chương trình Sân Yun của Tân Đường Nhân. Có hai vị đồng tu cùng ở bên cạnh tôi vào thời điểm ấy. Họ đã chứng kiến quá trình thần tích xuất hiện một cách huyền diệu sau khi tôi phá trừ quan niệm con người. Trong số ấy có một vị đồng tu đã từng bị kết án phi pháp và bị giam giữ bất hợp pháp 7 năm trong tù, nhưng anh chưa bao giờ hợp tác, vẫn kiên định làm tốt 3 việc. Anh bị tà ác bức hại tàn bạo vì khai sáng hoàn cảnh luyện công trong tù. Anh đã chịu đựng cùng cực đủ kiểu tra tấn hết sức thống khổ. Tà ác tận dụng mọi thủ đoạn cũng không mảy may lay chuyển được anh. Cuối cùng chỉ có anh là người duy nhất có thể công khai luyện công trong tù. Vì thân thể của vị đồng tu kiên cường này bị bức hại nghiêm trọng, nên chân của anh đã bị cắt cụt sau khi ra tù được 6 năm. Mặc dù như vậy, nhưng anh vẫn kiên định học pháp và luyện công với tôi hàng ngày. Mỗi khi hai chúng tôi luyện công xong, tôi nhìn thấy chỗ ma sát giữa chân giả và phần đùi bị cắt cụt của anh trở nên sưng đỏ, sưng tấy, thậm chí chảy máu. Các bạn đồng tu à, nhất định phải trân quý hoàn cảnh luyện công trong thời gian này. Nhất định phải đảm bảo học pháp và luyện công mỗi ngày, bởi vì đây chính là nền tảng tu luyện của chúng ta. Môi trường của các đồng tu trong tù vô cùng tồi tệ, trong khi chịu đựng bức hại nghiêm trọng vẫn kiên trì học pháp và luyện công. Cho nên, chúng ta nhất định không được lười biếng. Tôi bị bắt giam phi pháp trong 13 năm, đôi khi làm không tốt 3 việc, nhưng thông qua học pháp tôi nhận thức được rằng chỉ cần có tâm cứu người thì sư phụ sẽ an bài cho chúng ta. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, chỉ cần chúng ta có chính niệm mạnh mẽ thì đều có thể cứu người. Trên đây là một chút thể hội cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ 3, bài trừ ký kết từng thực hiện với cựu thế lực. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Quay lại thời điểm năm 2016, trong lúc đang dọn nhà, tôi vô tình đạp phải một con ong bắp cày lớn ở ngoài ban công và bị nó chích. Khi ấy tôi nghĩ mình là học viên Pháp Luân Đại Pháp nên không cần nghĩ nhiều lắm về vấn đề này. Tuy nhiên sau đó tôi đã bị nhiễm trùng da ở bàn chân. Vết thương lớn cỡ hạt đậu không ngừng tiết ra một thứ chất lỏng trong suốt. Nó không thực sự ảnh hưởng đến việc học pháp, luyện công hay đi ra ngoài giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, cũng như làm việc nhà của tôi. Vì vậy tôi cứ lờ đi. Mặc dù không đau hay ngứa, nhưng vết thương vẫn không lành và chất lỏng không ngừng chảy trong suốt 2 năm. Một đồng tu nói, đường huyết của chị ở mức hơn 20, chị thật sự cần đi gặp bác sĩ đi. Tôi mỉm cười và nói, tôi thậm chí còn không biết đường huyết của mình ở mức bao nhiêu nữa, làm sao chị biết được. Một lần nữa tôi cũng không nghĩ nhiều đến nó, nhưng cái lỗ ở chân tôi mãi vẫn không chịu lành. Tháng 10 năm 2017, một người bạn đã thuê một trang trại với 2 mẫu đất ở một nơi cách thị trấn của chúng tôi, 3 hoặc 4 cây số. Chị ấy có nhờ tôi đến coi sóc tài sản của chị và giúp nuôi đám gia súc trong trang trại. Tôi cho gà ăn, và chăm sóc vườn rau vào ban ngày, sau đó khóa kín nơi này lại và đi về nhà khi đã làm xong mọi việc. Khoảng tháng 4 năm 2018, vào một bữa nọ, tôi thấy trong người không được khỏe nên có ý tưởng đi đến trang trại và ở lại đó. Chồng tôi và tôi luôn là đối tượng bị chú ý và bị các quan chức của đảng ở địa phương sách nhiễu vì chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, tôi nghĩ ở lại trang trại ít ra cũng cho chúng tôi một môi trường yên tĩnh và an toàn để tu luyện và làm các hoạt động giảng rõ chân tướng. Chúng tôi đã tạm thời chuyển đến đó. Vào một tối nọ, pháp thân của sư phụ vào trong nhà khi chúng tôi đang học pháp. Sư phụ đứng đó và phía sau ngài là mấy vị thần hộ pháp, mấy vị này đang thanh lý chỗ ở cho tôi. Tôi thận trọng hỏi, ngài có phải là sư phụ Lý Hồng Chí không? Sư phụ có phải là ngài không? Tôi đã hỏi như vậy khoảng 3 lần, nhưng sư phụ chỉ mỉm cười. Ngày hôm sau, chân của tôi sưng lên, chuyển màu tím như trái cà tím và có mủ. Vài ngày sau đó, vết thương ở bàn chân lan ra, có đường kính gần 4cm và lan đến xương. Ngày nào cũng có rất nhiều mủ và máu chảy ra, vì vậy tôi phải dùng giấy để lau liên tục. Mu bàn chân của tôi sưng lên và đen, cảm thấy cứng như kim loại. Một ngày kia, con trai của tôi đến thăm tôi sau giờ làm và bắt tôi vệ sinh vết thương. Cháu đã khóc và khăng khăng đòi đưa tôi đi bệnh viện, nhưng tôi đã kiên quyết từ chối. Tôi nhớ tới lời dạy của sư phụ. Bất kể hình thế biến hóa như thế nào, chư vị vẫn chính là người tu luyện. Thời đầu bức hại, chẳng phải tôi giảng rồi sao? Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014. Tôi nghĩ chẳng có lý do gì để khóc ở đây cả. Tôi sẽ không động tâm vì tôi là học viên Đại Pháp. Cháu đã dùng điện thoại chụp hình lại bàn chân của tôi và nói sẽ tìm ai đó để xin lời khuyên. Lời khuyên cháu nhận được là bệnh viện sẽ không thể giúp gì được cho bàn chân của tôi cả. Lời khuyên cháu tìm được trên Internet cũng tương tự như vậy. Các đồng tu không tìm được tôi ở nhà trong một thời gian, cuối cùng đã xuống trang trại tìm tôi. Họ cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy bàn chân của tôi. Vì vậy, tất cả chúng tôi quyết định cùng nhau học pháp và hướng nội để tìm ra thiếu sót của mình. Không lâu sau, có mấy người đứng ở ngoài cổng trang trại. Họ có vẻ là đang ở đó để đo kích cỡ của ống thoát nước lớn. Tôi đã nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp và mới biết họ đang chuẩn bị xây một cổng lũ. Vài ngày sau đó, các công nhân đến và dựng trại của họ ngay bên ngoài cánh cổng chỗ trang trại của chúng tôi. Tôi biết rằng đây là an bài của sư phụ. Tôi dành thời gian để nói chuyện với họ về Đại Pháp và cuộc đàn áp. Theo thời gian, mọi người ở điểm này, từ trên xuống dưới, từ công nhân đến kỹ sư đều minh bạch chân tướng về Đại Pháp và tất cả chúng tôi trở thành bạn của nhau. Điều tiếp theo là điều tuyệt vời nhất. Cái lỗ dưới bàn chân của tôi đã được lấp đầy từ bên trong và lên da non, giống như một cái lưới được vá lại. Nó đã khỏi hẳn trong vài ngày. Mấy ngày sau đó, ở phần mu bàn chân tại khu vực đối ứng với chiếc lỗ bên dưới bàn chân phồng lên thành một vết phồng rộp lớn. Nó nứt ra vài ngày sau đó. Từ vết nứt lộ ra hai mảnh xương và mấy sợi gân. Tôi có thể cảm nhận được mấy mảnh xương, nhưng chúng bất động khi tôi cố gắng kéo chúng ra. Vào ban đêm, bàn chân của tôi đau đớn không chịu nổi. Tôi đã phải nghiến răng, lăn lộn và khóc lóc trên giường. Khi ấy, lời dạy của sư phụ xuất hiện trong tâm tôi. Tôi nói rằng thống khổ trên thân thể là dễ chịu đựng nhất, cắn răng là vượt qua được. Trong lúc lục đục giữa người với người, thì cái tâm kia mới thật là khó giữ vững nhất. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi đã cầu xin sư phụ gia trì cho tôi và cũng hô lớn. Ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Đồng thời, rất nhiều sinh mệnh tà ác đã đến can nhiễu. Họ nâng trần nhà của tôi lên và sau đó thả xuống. Tôi cũng có thể nghe thấy chúng nhảy nhảy trên trần nhà của tôi. Tôi đã xử lý tình huống theo lời dạy của sư phụ. Bất kể hình thế biến hóa như thế nào, chư vị vẫn chính là người tu luyện. Thời đầu bức hại, chẳng phải tôi giảng rồi sao? Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014. Lúc đó tôi không dám ngủ vào ban đêm. Tôi cảm thấy rằng sau khi ngủ thiếp đi, tôi sẽ dễ dàng bị các sinh mệnh tà ác bắt đi. Đôi khi cảm thấy sắp ngủ gật tôi sẽ làm cho mình tỉnh táo và tập trung nghe bài giảng của sư phụ. Chuyện này kéo dài trong một vài ngày. Khi tôi cảm thấy mình không còn có thể chịu đựng nổi cơn đau này nữa, tôi đã nghe thấy rất nhiều người hét to lên. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian dành để cứu người. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy sư phụ đang đứng ngay trước mặt mình. Sư phụ mỉm cười với tôi, đưa mắt về phía cửa sổ rồi rời đi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng mà sư phụ nhìn và thấy có rất nhiều người trong sân kéo dài khuất tầm mắt, và sau đó tôi thức dậy. Cùng đêm hôm đó, có một đồng tu cũng có một giấc mơ về một sự việc gì đó lớn xảy ra trong khu vực của chúng tôi gây chấn động thế giới. Tôi đã xem đó như là một lời nhắc nhở của sư phụ rằng tôi không được lãng phí bất kỳ thời gian nào trong việc cứu người. Sáng hôm sau, phép màu đã xuất hiện. Tôi đã có thể dùng nhíp để gấp hai mảnh xương và một chút gân ở trên mu bàn chân của mình ra một cách dễ dàng mà không bị chảy máu. Đồng thời tôi cảm nhận thấy cơ thể mình như được thay da đổi thịt. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong tâm, tựa như bay lên cung trăng. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để bày tỏ lòng biết ơn to lớn của tôi đối với sư phụ. Toàn thân tôi đã hoàn toàn chuyển hóa và trở nên rất nhẹ. Bàn chân của tôi đã lành lại và nhanh chóng phục hồi mà không có dấu hiệu của chấn thương, ngoại trừ một ngón út hơi ngắn lại. Vào khoảng giờ ăn trưa, khi lớp vỏ dày và giòn của lớp da trên mu bàn chân của tôi bong ra, nó là thứ có hình dáng bàn chân và phát ra âm thanh leng keng khi tôi gõ lên. Những người công nhân làm việc phía bên ngoài cổng trang trại của tôi vô tình nhìn thấy lớp da bong khỏi chân tôi, và con trai của ông chủ dự án đã hỏi: cô có thấy đau không? Cô có sợ không? Nhìn này, nó trông giống như một tấm kim loại. Cháu sợ khi nhìn thấy nó. Cháu biết cô có vài vấn đề với bàn chân của mình, nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ nó tệ đến vậy. Thế mà cô vẫn tiếp tục đi ra ngoài để nói chuyện với mọi người. Tôi nói với cậu ấy rằng, cô không sao vì cô được sư phụ bảo hộ. Đừng quên niệm pháp luân đại pháp hảo và chân thiện nhẫn hảo, và cháu sẽ được chúc phúc. Tôi cũng giúp cậu ấy thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cậu bé đã tò mò hỏi tôi, cháu nghĩ rằng con người chúng ta không phải là những sinh mệnh duy nhất trong vũ trụ này, còn có những dạng thức sinh mệnh khác nữa. Tôi đã vận dụng hết những điều mình đã học và ngộ được qua các bài giảng của sư phụ để trả lời câu hỏi của cậu bé. Khi người chủ của dự án biết được chuyện gì đã xảy ra với bàn chân của tôi và hiểu được sự tốt đẹp của Đại Pháp, ông đã bảo với những công nhân của mình rằng, tôi không ngại việc mọi người không đội mũ bảo hiểm khi đang làm việc, nhưng mọi người phải đeo bùa hộ mệnh của Đại Pháp. Sau này, tất cả các công nhân từng làm việc ở địa điểm này đều đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tất cả họ đều được ban phước. Khi mùa lũ đến, đê được xây dựng ở các địa điểm khác bị vỡ, nhưng đê được xây ở điểm của chúng tôi vẫn còn nguyên, mặc dù nó yếu nhất vì nó nằm ở khu vực hạ lưu. Đó là nhờ người chủ đã chỉ đạo các công nhân của mình và cũng mời chúng tôi cùng họ niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Vào một tối nọ khi tôi đang học pháp, một sinh mệnh của cựu thế lực đến ngồi cạnh tôi và nói: bản ký kết giữa ngươi và ta trước kia đã định là ngươi sẽ phải chết. Đã mấy năm trôi qua rồi và tại sao đến giờ ngươi vẫn còn sống? Tôi gập sách lại và nói: ta chỉ ký kết với ngươi vì đó là cách duy nhất để ngươi cho phép ta hạ thế. Nhưng ta đã phát nguyện với sư phụ Lý Hồng Chí trước đó, và đó là thệ nguyện duy nhất mà ta thừa nhận. Ta bác bỏ và vô hiệu hóa bất cứ ký kết nào mà ta từng thực hiện với ngươi. Điều mà sư phụ ta dạy ta là tu luyện cả tâm lẫn thân, và ta cần phải ở đây cho sứ mệnh cấp bách là cứu độ chúng sinh. Vì vậy, ta sẽ không làm điều ngươi muốn ta làm. Ta sẽ chỉ làm như lời sư phụ ta dạy ta. Sinh mệnh kia thở dài và bỏ đi, để lại tôi một mình. Nhưng khi tôi phát chính niệm xong vào lúc nửa đêm và chuẩn bị đi ngủ, thì sinh mệnh tà ác lại đến. Nó nói với tôi rằng, ta hết cách để đối phó với ngươi rồi. Nếu ngươi không chết, ta sẽ ngồi lên người ngươi. Nói xong, nó liền từ trên cao đáp xuống ngồi xổm lên bụng tôi, khiến chân tay tôi không tự chủ được phải vung lên. Tôi xoay người qua một bên, nhưng nó đẩy tôi ngược lại bằng một cú đấm. Tôi ngồi dậy và nói, ngươi ngồi lên người ta cũng vô dụng, ta đã quyết tâm theo sư phụ trở về nhà. Nó liền bực tức bỏ đi. Tôi ngồi dậy phát chính niệm để thanh lý tất cả tà ác đang can nhiễu và bức hại tôi. Trong dịp năm mới năm 2019, có hai đồng tu đến thăm tôi vì họ nghe nói tôi không được khỏe. Họ nói họ cũng cảm thấy không được khỏe. Tôi bảo họ không cần để ý đến bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện, vì thực ra đó là một phần trong quá trình đề cao mà thôi. Họ bảo tôi, sau khi gặp chị, chúng tôi bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm, vì chúng tôi biết rằng dù có bất cứ khổ nạn nào thì chị cũng có thể vượt qua được. Tôi đáp, nếu các chị thực sự nghe sư phụ thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Cảm ơn sư phụ vì ngài đã từ bi với chúng con. Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ chúng tôi vô điều kiện. Bài chia sẻ thứ tư, học pháp tập thể cùng các đồng tu giúp tôi vượt qua đại nạn sinh tử. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Vào mùa hè năm 2018, một số đồng tu ở xung quanh tôi đã gặp phải những ca nhiễu ở mức độ khác nhau. Có vị xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng, còn có một vị đột nhiên qua đời. Điều này khiến tôi cảm thấy hết sức cấp bách, cảm thấy rất tiếc cho vị đồng tu đã qua đời ấy, và cảm thấy lo lắng cho những đồng tu khác đang trong nghiệp bệnh. Khi ấy tôi đã bị đồng tâm và ca nhiễu bởi những suy nghĩ tiêu cực đó. Ngày 3 tháng 5 năm 2019, tôi cảm thấy có một số vết ngứa trên cổ, chạm thử vào thì thấy đó là một vài vết mụn đỏ li ti như hạt gạo. Lúc ấy tôi cũng không quan tâm đến nó. Buổi tối cùng ngày, tôi và đồng tu chạy xe máy đến vùng nông thôn lân cận để phát tài liệu chân tướng. Trên đường về, xe chạy khá nhanh, tôi cảm thấy gió thổi qua đầu và vai mình lạnh lạnh, tê tê, vân vân. Sau khi tôi về nhà và nghỉ ngơi, tôi nhận thấy chỗ mụn đỏ trở nên vô cùng ngứa ngáy. Nhìn kỹ hơn thì thấy nó đã phát triển thành một đám mụn nước lớn. Khi ấy, mẹ sống cùng tôi, bà nhìn thấy nó phát triển quá nhanh và nói rằng dân gian gọi đây là bệnh zona. Rồi bà giúp tôi phát chính niệm. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nó quá nghiêm trọng. Tôi chỉ nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp thì sao có thể mắc bệnh zona gì đó chứ. Bây giờ, vì tôi không muốn những thứ này mọc trên thân thể mình, nên tự tôi đã dùng kim để phá vỡ các mụn nước. Nào ngờ nước bắt đầu chảy lan ra vùng da xung quanh, từng mảng dài, chúng vừa đỏ vừa sưng, trông thật khó coi. Dần dần các mụn nước lan xuống ngực trước bên phải, lên cánh tay phải cho đến khuỷu tay, rồi đến lưng phải, trên đầu và đến tận phía sau tay phải. Ngay cả trong đầu tóc, cổ, cằm và mặt chỗ nào cũng có. Toàn bộ những chỗ mụn nước đều sưng đỏ, lộ ra màu tím và xám. Chỗ ban đầu nơi tôi đâm vỡ các mụn nước bằng kim thì chuyển sang màu tím sẫm và bắt đầu mưng mủ. Chủ yếu là một vết dài 2cm trên cổ, máu mủ chảy ra từ đó và một vùng trên xương đòn của tôi cũng bắt đầu lở loét. Khi học Pháp, tôi đau đớn đến mức không thể ngồi yên, nhưng tôi vẫn kiên trì ngồi học và tuyệt đối không nằm xuống. Chỉ khi thật sự không thể cố chịu đựng được nữa, tôi mới ngã lưng nghỉ một lát, sau đó tiếp tục học Pháp ngay khi tôi có thể ngồi dậy được. Buổi tối, tôi đau đớn đến mức không thể ngủ, mỗi đêm chỉ chợp mắt được khoảng 2-3 tiếng. Đặc biệt là cơn đau dữ dội ở đầu và chân, đau đớn kịch liệt như hiện tượng chuột rút vậy. Người ta nói rằng, khi các mụn nước phát triển đến tim và kết nối từ đỉnh đầu với tim, hoặc đầu và tai lại với nhau thì sẽ dẫn đến tử vong. Thời điểm đó căn bản là trong tâm trí tôi không có chữa bệnh, không thừa nhận tất cả những gì của cựu thế lực áp đặt lên tôi. Tôi cũng không thừa nhận cái gì gọi là bệnh zona kia. Tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp. Tôi có niềm tin kiên định vào sư phụ cũng như niềm tin kiên định vào Đại Pháp. Sư phụ giảng, đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, trích. Giảng Pháp vào ngày kỷ niệm 20 năm truyền Pháp, giảng Pháp tại các nơi, quyển số 11. Có sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, mình còn sợ gì chứ? Do các mụn nước khiến tôi đau đớn dữ dội ở đầu bên phải, đầu giống như có cái gì đó siết chặt lại vậy. Chuột rút ở chân phải làm cho chân không duỗi thẳng ra được, rất đau. Kết quả là tôi cần sự giúp đỡ để đứng dậy và đi lại. Nhưng tôi đã không coi bản thân mình là bệnh nhân để gia đình chăm sóc. Ngoài việc nấu ăn ra, tôi đều tự làm tất cả những gì có thể làm và luôn luôn coi bản thân mình là người tu luyện. Mấy hôm đó tôi kiên trì luyện công hàng ngày như bình thường, trong khi ngồi đả tọa, chân thực sự đau đến khó mà nhẫn nổi, nhưng tôi vẫn cắn răng giữ vững. Có lần khi tôi vừa mới xong bàn được 5 phút thì đau đến thấu tim, tôi nghĩ rằng cho dù đau đớn thế nào đi nữa cũng nhất định luyện đến hết mới thôi. Tôi nghiến răng kiên trì chịu đựng, qua được một chút nhìn đồng hồ thấy mới có 8 phút trôi qua. Trong tâm tôi thầm niệm câu pháp của sư phụ, nàng nhẫn, năng nhẫn, nàng hành, năng hành, trích, chuyển pháp luân. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cắn răng chịu đựng từng phút một, và trong tâm thầm niệm pháp của sư phụ. Sợ gì chứ, dẫu đầu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đã tọa nơi đây. Trích, phơi bày rõ, tinh tấn yếu chỉ. Theo cách này, tôi đã kiên trì luyện xong bài công pháp thứ 5, đau đớn đến chảy cả nước mắt và ướt sũng mồ hôi. Lúc bình thường, gia đình tôi đã chứng kiến nhiều lần về sự thần kỳ của việc tu luyện đại pháp thông qua những trải nghiệm của tôi. Họ cũng ủng hộ đại pháp nên không yêu cầu tôi đến bệnh viện. Con dâu tôi nói, mẹ à, mẹ nên tìm một vài đồng tu đến giúp mẹ học pháp. Trước đây khi mẹ gặp biết bao khổ nạn, con thấy mẹ đều nhanh chóng vượt qua. Lần này con thấy mẹ có chút khó khăn. Chồng tôi cũng nói hãy điện thoại cho các bạn đồng tu. Thế là tôi gọi được một vị đồng tu. Đúng lúc đó có một vị đồng tu khác cũng tình cờ đến nhà thăm tôi. Vì vậy chúng tôi học pháp và phát chánh niệm cùng với nhau. Sau đó họ giúp tôi hướng nội tìm. Lúc ấy chân tôi đau đến mức không thể ngồi xong bàn. Ngay cả 10 phút phát chánh niệm cũng không cách nào kiên trì được. Chỉ vừa vắt chân lên liền đau đớn thấu tim. Nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Tôi biết điều này chắc chắn là do hắc thủ lạng quỷ dùi vào sơ hở tiến hành bức hại tôi. Tôi là đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp. Tôi nghĩ rằng mình không thể để những thứ giả tướng này dẫn động được. Tôi đã tăng cường học pháp, luyện công, phát chánh niệm, đồng thời hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân trong quá trình tu luyện. Sau đó tôi đã tìm ra được rất nhiều quan niệm và chấp trước không tốt hình thành từ hậu thiên. Ví dụ như tâm oán hận, tâm tật đố, tâm ủy khuất, tâm sĩ diện, chủ yếu nhất là tâm sợ hãi, sợ điều này, sợ điều kia, còn có cả tâm nghi ngờ. Các đồng tu đã từng nhiều lần chỉ ra cho tôi những tâm này, nhưng tôi không hoàn toàn tu bỏ chúng đi. Hơn nữa, trong một thời gian dài, tôi không thể nhập tâm khi học pháp, ngay cả luyện công cũng cẩu thả. Mặc dù tôi vẫn đang làm ba việc, nhưng luôn cảm thấy rất mệt mỏi, thay vì thoải mái như khi tôi mới bắt đầu tu luyện. Tôi thầm hạ quyết tâm, cho dù tôi có sơ hở trong tu luyện, nhưng điều ấy sẽ được quy chính lại trong pháp, tuyệt đối không cho phép cựu thế lực dùng phương thức này để tiến hành can nhiễu tôi. Buổi tối, tôi cung kính thắp hương trước ảnh sư phụ, thỉnh cầu sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử. Tôi khóc và nói với sư phụ, thưa sư phụ, xin ngài hãy làm chủ cho đệ tử. Bất kể là đệ tử có chấp trước gì hay có suy nghĩ và quan niệm hộ thiên tiêu cực ra sao, đệ tử đều sẽ quy chính lại trong pháp. Đệ tử sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì mà cựu thế lực áp đặt lên thân mình. Đệ tử chỉ bước đi trên con đường sư phụ đã an bài cho đệ tử. Tôi biết rằng sư phụ luôn ở bên cạnh để bảo hộ tôi. Đến ngày thứ 6, có thêm đồng tu đến nhà tôi học pháp. Họ lần lượt đến, lúc thì 2 người, lúc thì 3 người. Các đồng tu đến ngày một đông. Lúc mới bắt đầu là đọc luân phiên từng người. Khi đồng tu nhìn thấy tôi đau đớn đến khó trụ vững, thì đề nghị mọi người cùng đọc chung. Mỗi ngày, các đồng tu ngồi đầy khắp gian phòng và bắt đầu học pháp lượng lớn. Mọi người cùng ngồi xung quanh tôi và đồng thanh đọc chuyển pháp luân. Đọc pháp tập thể cũng là quá trình tu tâm của chúng tôi. Lúc mới bắt đầu đọc đã đọc lưu loát, những người đọc với tốc độ nhanh phải chậm lại và những người đọc chậm cần cố gắng bắt kịp. Cứ như thế, mỗi đồng tu đều viên dung chỉnh thể, đó là một trường thuần tịnh, tường hòa. Tôi cùng các đồng tu hòa tan trong trường năng lượng mạnh mẽ. Trong mấy ngày đó, Tôi đọc rất nhiều chuyển pháp luân. Khi ấy tôi cảm thấy sư phụ ở bên cạnh tôi. Khi tôi đau đến mức không thể ngồi lâu hơn được nữa, tôi đã quỳ gối duỗi chân ra vào. Đôi khi quá đau, tôi giữ đầu bằng một tay và di chuyển chân bằng tay kia. Tôi luân phiên chuyển đổi giữa hai vị trí này để tránh nằm xuống. Cứ như thế cho đến 12 giờ trưa phát chánh niệm. Mặc dù thời tiết rất nóng, nhưng các đồng tu vẫn ngồi học pháp suốt nửa ngày hoặc thậm chí liên tục cả ngày mà không nghỉ trưa. Một số đồng tu đã gác công việc gia đình sang một bên để đến học pháp với tôi. Trong những ngày học pháp tích cực và được sư phụ gia trì cùng sự phối hợp chỉnh thể của các đồng tu, cộng thêm học pháp lượng lớn mỗi ngày, tôi đã trải nghiệm được sự thay đổi từng ngày. Thời điểm ấy, thân thể của các đồng tu ở trong trường này cũng đều thay đổi. Chẳng hạn, mắt của một đồng tu nọ bị sưng đỏ và cứ chảy nước mắt suốt. Mỗi ngày khi cô đến học pháp lượng lớn với chúng tôi, vấn đề của cô đã biến mất chỉ sau vài ngày. Còn có đồng tu bị chảy mủ trong góc mắt bên phải đã kéo dài gần 2 năm. Trải qua học pháp tập thể lượng lớn lần này và phát chánh niệm cũng đã lành lại. Kỳ diệu hơn nữa, khi ấy cháu trai 3 tuổi và cháu gái vài tháng tuổi của tôi bị sốt cao, cơ thể rất nóng, con dâu tôi đã bế bọn trẻ đến để nghe pháp. Sau khi nghe được vài ngày thì hết sốt mà không cần uống một viên thuốc nào cả. Qua đó có thể thấy được môi trường học pháp tập thể mà sư phụ lưu lại cho chúng ta, quan trọng biết bao. Khi tôi học pháp đến ngày thứ 3, một số mụn nước bắt đầu khô rồi kết vảy và tình trạng được cải thiện dần dần từng ngày. Vào ngày thứ 7, hầu hết các mảng lớn đều đã kết vảy, một số chỗ kết vảy thì dần dần bong ra. Lần này, nếu là một người thường thì hẳn phải tiêu tốn rất nhiều tiền mới có thể chữa lành cái gọi là bệnh zona này. Nhờ sự gia trì của sư phụ và sự phối hợp chỉnh thể của các đồng tu, tôi không cần đi viện, cũng chẳng phải uống bất kỳ một viên thuốc nào, mà chỉ hơn 10 ngày là vượt qua được giả tướng nghiệp bệnh này. Trong thời gian đó, tôi kiên trì luyện 5 bài công pháp 2 lần mỗi ngày. Trong những ngày ấy, chồng tôi không bao giờ chủ trương muốn tôi đi bệnh viện, hơn nữa còn chủ động giúp tôi liên lạc với các đồng tu. Bởi vì kể từ khi tôi tu luyện đến nay, anh ấy đã thực sự trải nghiệm được sự siêu thường của Đại Pháp là như thế nào. Bản thân anh ấy cũng từng được hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp, từng ngạc nhiên vượt qua khó khăn mà không gặp chút nguy hiểm gì. Con dâu tôi cảm thấy thời tiết nóng bức nên đã chuẩn bị trái cây cho các đồng tu mỗi ngày. Con trai và con dâu chủ động gánh vác công việc nhà và chăm sóc con cái để tôi có thể toàn tâm toàn ý tập trung học Pháp và dung nhập trong Pháp. Hằng ngày có hơn 10 vị đồng tu đến và đi, người nhà tôi đều chào đón nhiệt tình. Không ai trong gia đình tôi cảm thấy bất an về việc tổ chức một nhóm học Pháp tại nhà trong môi trường đàn áp hiện nay của tà đảng. Mọi người chúng tôi cũng đọc Pháp lớn tiếng mà không có chút sợ hãi nào. Tôi cảm ơn các đồng tu vì sự phó xuất vô tư, sự phối hợp tự giác và tự nguyện đã hình thành chỉnh thể trong môi trường học Pháp, thể hiện ra uy lực và thần kỳ của Đại Pháp, khiến tôi trong chính niệm chính hành mà vượt qua đại nạn sinh tử. Còn vô cùng biết ơn sư phụ vĩ đại từ bi, bảo hộ đệ tử và gánh chịu thay cho đệ tử trong ma nạn. Sư ân hạo đảng, đệ tử chỉ có tu luyện tinh tấn mới không phụ ân sư. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.